Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, 3 ngày sau khi gặp cọp, An và cha nuôi trở về nhà thì nghe tin chú Võ Tổng đã bị giặc sát hại. May mắn là má nuôi của An và thằng cò đều bình yên. Người đàn ông gan dạ chiến thắng các cọp dữ, chết vì đạn của quân thù. Mọi người đau buồn tiện đưa người đã khuất, tia khấn rồi vuốt mắt cho chú Võ Tòng. Ai cũng kinh ngạc khi đôi mắt đang mở trừng trừng của Võ Tòng đột nhiên khép lại. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Lão Ba Ngủ đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tẩu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa giỏ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi trở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi, chỉ có tía con chúng tôi mới đến là còn chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi, cởi trần, dáng chừng là người theo phụ giúp việc khiêng vác. Huyệt mả đã đào xong gần ngay đấy, cuộc nhập quan tài cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối trước khi đóng nắp áo quan. Không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn sang, bứt sứt, không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dãi dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường, bao giờ mà chả cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động, dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất bước đến bỏ vào huyệt mả. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lấp huyệt, bỗng nghe đoàng đoàng hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không dự định trước. Một tay ông cầm khẩu calip đui hai nòng bốc khói xanh mờ, một tay giơ lên trước huyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhấp nháp bùn đất của người đứng chung quanh huyệt mả cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng. Trả thù! Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực, một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như rung lên. Và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi. Một chú học sinh bé nhỏ vốn ở thành phố, chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống táng tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngủ, tía nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tía nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý tới sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng Cò. Cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà, tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột, muốn nghe lão Ba Ngủ kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng, mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Thế mà lão lại ngồi uống trà nhâm nhi với tía nuôi tôi và nói những chuyện con cà con kê gì ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của Võ Tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát. Nhưng dẫu sao, cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ có đôi chút quen biết trước với chồng mình mà tất cả đều chưa ăn uống gì khiến bà bấn lên trong công việc lo cơm nước đãi khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng Cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng vịt bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp, tôi càng yên chí ngồi hóng chuyện bên tía nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả và tự thấy mình như một người con trai lớn, có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi có hơi quá chén, anh hai ạ. Lão Ba Ngủ e hẻm mấy tiếng, cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Chẳng là tôi đưa vợ con tôi đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa quá giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào. Cái thằng chủ xuồng chết tiệt, nó mới cùng uống rượu với mình. Thế mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ, chạy tháo mạng, bỏ mình nằm trơ như con lợn quay, cho giặc xách đi mới ức chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn. Ngôi miếu chỗ cây gừa, gần ngã ba sông. Tía nuôi tôi gật gù vừa như hỏi lại, vừa như kết thúc cho xong câu ngắc ngứ của ông khách lề mề. Phải rồi, đúng là chỗ đó. Chà chà, nó đã bắt nhiều người ở đó rồi. Đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. Chúng nó vứt cho tôi một cái xẻng, rồi ra lệnh cho tôi đào đất. Có một thằng mặt gà mái, khom lưng xúc đất, bảo khẽ tôi. Làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người, suýt chết đó. Lúc bấy giờ, tôi có say đâu. Nhưng không biết tay chân xệu xạo cầm xẻng gục tới cục lui thế nào. Mà một thằng Việt gian cầm roi gân bò, vẫy vẫy tôi lại. Chà, mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão à? Thôi thôi, cái trò này đối với lão chẳng ra mùi đâu. Tôi nghĩ như vậy và sẵn sàng chịu cho nó quật một trận. Thằng Việt gian lùn tịt ngước lên, nhìn bộ mặt vênh váo của tôi. Nó hỏi, ở xã nào? Ở đâu? Còn ở đâu nữa? Ở ngay đây thôi. Tôi đáp liều mạng như vậy. Tưởng nó nện tôi rồi chứ, nhưng mà không. Chẳng những không động đến cái lông chân của tôi, mà nó còn tét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận. Số của ông tới rồi, biết chưa? Nó nói như quát. Bộ nó tưởng tôi điếc hay sao ấy? À, hóa ra nó còn đùa chơi. Nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem bắn mình đây. Nói có hai bên vai làm chứng. Thực tình thì tôi có hơi ớn xương sống, dùng mình một cái, nhưng tôi không sợ nó. Bắn lão à? Được, cứ hút cho hết đã. Thong thả đã, vội gì? Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời, để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con, bạn bè nữa, thì việc gì mà phải vội? Tôi nghĩ vậy. Thằng Việt gian đứng chéo chân, mặt như hai ngón tay chéo. Nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù gù của nó càng khom tới trước, giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi hay rủa tôi. A lê, đi! Nó quát. Chắc mẻm nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết, cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra, nó dắt tôi vào miếu, đến trước chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu, trên một cái bàn thờ mới cướp đâu về. Thằng Việt gian xì xồ nói gì một lúc với thằng Tây. Rồi thằng Tây thân hành, rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu, bảo tôi uống. Mẹ kiếp, rượu gì mà nhạt thách. Số ông đưa tới chỗ có bạc sai, lại có rượu uống thả cửa rồi đấy, ông nội ạ. Thằng Việt gian đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn. Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm. Mà mẹ nó, lúc nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nao núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi gai ốc đầy mình. Tôi tỉnh lại ngay tức khắc. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bét, những thằng trác táng trụy lạc, giặc coi như là dân bồ bịch của nó đấy. Thằng Việt gian trải một tấm bản đồ ra bàn, hỏi tôi đây là con kênh gì gì, con rạch gì gì, xóm này là nhà ai, nhà ai. Chà chà, mình đã lỡ nói mình là dân xã này, mà bảo không biết thì nó đánh tan xác. Tôi cứ gật bừa, chứ nào có biết trời trăng gì đâu. Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh, bảo tôi quấn lại như đầu đũa nhét vào lưng quần. Hễ có bị Tây nào khắc bắt thì cứ móc đưa ra. Bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi 100 đồng bạc, dặn rằng hễ thấy có Việt Minh, có du kích ở đâu thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết, sẽ hậu thưởng, nhớ chưa? Tôi gật gật. Ra khỏi miếu chừng 100 thước, tôi vạch quần đái một bãi, rồi chuồn một mạch, không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình, thì sớm về chầu ông vải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hễ gặp người nào đằng mình, thì lập tức chỉnh ra. Lội hết xóm này qua xóm khác, mà chẳng gặp ma nào. Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa, những muốn xé nát, vứt đi, rủi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ thì chết oan hơn 1000 bà thị kính. Trời xui đất khiến, may sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể lể hết mọi nỗi cho họ nghe, lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo tôi cứ giữ cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường, có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lại ông có bắn thì bắn, chứ tôi không trở vô đó nữa đâu, dứt khoát là không trở vô.
Các em thân mến, đám tang của Võ Tòng diễn ra trang trọng, linh thiêng. Mọi người cúi đầu tiễn đưa người anh hùng của xã ra đi. Cái chết của Võ Tòng càng khiến tinh thần chiến đấu chống giặc Pháp của mọi người lên cao. Sau đám tang của Võ Tòng, lão Ba Ngù về ở với gia đình An. Lão Ba Ngù kể cho mọi người nghe mình đã chạm mặt với giặc Pháp và mấy tên Việt gian như thế nào. Tụi Pháp không giết Ba Ngù mà dụ lão chỉ điểm cho chúng. Lão đã giả vờ nhận lời bọn chúng để thoát thân. Sau khi được giặc Pháp tha về thì lão Ba Ngù gặp ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh và Võ Tòng. Các em cùng đón nghe diễn biến tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.